Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 18 từ câu 21 đến câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã cùng nhau suy niệm về sự hiệp thông trong cộng đoàn, tính liên đới và trách nhiệm trong việc sửa lỗi cho nhau. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục thuật lại câu hỏi quan trọng của tông đồ trưởng Phêrô: "Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không?" Phêrô đưa ra con số 7 lần, ám chỉ đến một văn hóa cổ, người ta có xu hướng báo thù lên đến 7 lần. Đó cũng chính là lý do khiến Mô-xê ra luật mắt đền mắt, răng đền răng, nghĩa là nếu có trả thù thì chỉ được phép làm điều tương đương với điều họ đã làm cho mình mà thôi. Như vậy, đối với Phêrô, tha thứ đến 7 lần tưởng chừng như quá nhiều rồi. Nhưng Đức Giêsu cũng dựa vào truyền thống đó mà đưa ra con số 70 lần 7, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Quả thật, sự báo oán, báo thù chỉ là một vòng luẩn quẩn mà thôi, và điều này được diễn tả qua dụ ngôn người đầy tớ tàn nhẫn này. Câu chuyện ông vua hay ông chủ tính sổ với thuộc cấp của mình gợi lại khung cảnh của một triều đình, nơi đó ông vua thường xuyên bàn bạc và tính toán với các viên chức. Ở đây trong câu chuyện này, tên đầy tớ bị dẫn vào để thanh toán món nợ khổng lồ, 10.000 nén vàng. Theo cách tính của người xưa, một nén tương đương với 100 đồng. Như vậy, đây là một số tiền rất lớn, một món nợ không thể trả được trong một đời người. Tuy nhiên, con số 10.000 nén vàng ở đây có lẽ chỉ là một cách nói nhằm làm tăng lên sự tương phản giữa hai món nợ được đề cập tới trong câu chuyện. Một bên là 100 đồng và một bên kia là gấp 10.000 lần con số 100 đồng đó. Vì tên đầy tớ không thể trả được món tiền lớn như vậy, nên nhà vua ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Đây cũng chính là cách hành xử của người xưa, khi ai đó không thể trả nợ thì hoặc là họ sẽ trở thành nô lệ cho chủ, hoặc là chủ nợ sẽ bán họ làm nô lệ để lấy tiền bù lại. Chi tiết, nhà vua chạnh lòng thương, không những tha cho hắn về nhà theo như lời hắn xin để lo thu xếp tiền trả nợ, mà nhà vua còn tha toàn bộ món nợ khổng lồ đó là điều vượt quá sức tưởng tượng của người nghe. Nhưng chi tiết này một lần nữa ám chỉ đến lòng quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ tha thứ hết tất cả mọi nợ nần của chúng ta. Và như vậy, câu chuyện này muốn khẳng định cho giáo huấn của Đức Giê-xu không chỉ tha thứ đến 70 lần 7, mà là còn hơn thế nữa, nghĩa là tha thứ vô giới hạn. Tuy nhiên, để có thể lãnh nhận được sự tha thứ vô giới hạn của Thiên Chúa, thì con người ta cũng phải biết tha thứ cho nhau vô giới hạn. Thiên Chúa muốn con người biết đối xử một cách quảng đại với nhau, vì họ đã được Thiên Chúa quảng đại tha thứ. Ngài đã tha thứ cho con người món nợ khổng lồ là tội lỗi, chuộc chúng ta khỏi kiếp sống nô lệ. Vì thế, chúng ta cũng phải biết quảng đại và tha thứ cho nhau. Không thể có mức độ hay ranh giới cho việc tha thứ. Vì tha thứ không phải là loại công bằng trao đổi dựa trên sự cân đo đong đếm. Ngược lại, tha thứ dựa trên bản chất của tình yêu, mà tình yêu thì tự bản chất của nó là vô cùng vô tận. Trở lại khung cảnh của bài Tin Mừng, Đức Giê-xu đưa ra những giáo huấn liên quan đến đời sống cộng đoàn. Vì thế, Phê-rô đã hỏi người về việc tha thứ cho nhau. Giáo huấn của Đức Giê-xu về sự tha thứ chính là những hướng dẫn cụ thể cho đời sống cộng đoàn giáo hội. Vì bản chất, giáo hội được kêu mời để sống hiệp thông, yêu thương lẫn nhau. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, phát triển về nhiều mặt. Nhưng đó đây vẫn còn nhiều đố kỵ, ganh tị, ghen ghét, trong đó có cả sự hiềm khích tôn giáo. Giáo huấn của Đức Giê-xu tưởng chừng như đã quá cũ kỹ, nhưng thật ra vẫn hoàn toàn mới mẻ. Những giáo huấn đó chỉ trở nên cũ kỹ lỗi thời khi cộng đoàn nhân loại hoàn toàn sống chung hòa bình, yêu thương nhau trong sự thật và bác ái. Bài Tin Mừng hôm nay là phần kết thúc một loạt những hướng dẫn của Đức Giê-xu về những mối liên hệ trong cộng đoàn. Tha thứ lẫn nhau chính là nền tảng của đời sống cộng đoàn. Sự hiệp nhất yêu thương không phải là điều ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Chính Đức Giê-xu đã đến mang theo sứ điệp về sự hòa giải. Thánh Phao-lô nói, người đã đến để liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Trái tim nhân loại đã bị tổn thương trầm trọng sau khi sa ngã. Nó cần được chữa lành và đổi mới nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô. Đức Giê-xu kết luận bài giáo huấn về sự tha thứ rằng, ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Lời kết luận này gợi lại cho chúng ta lời cầu nguyện trong kinh lạy cha mà Đức Giê-xu đã dạy. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Tuy nhiên, vượt qua cả sự tha thứ cho người khác, trong đời sống cộng đoàn giáo hội, người ta cần phải để ý đến một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém, đó là đón nhận sự tha thứ hay chấp nhận sự tha thứ. Vì chỉ khi người ta ý thức mình được tha thứ và thật lòng chấp nhận sự tha thứ của người khác, người ta mới dễ dàng tha thứ cho anh chị em mình và nói như Đức Giê-xu là hết lòng tha thứ cho anh chị em mình. Amen.
Không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không, Chúa đưa về với những ân tình. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kia, trọn đời con tự như nên cháy bao hào gầy đẹp mãi hiến dâng. Có những lúc đêm dài chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điền điền, con đáp lại là tiếng tin vâng như trong chiều hoang vắng, trong hồn yêu thương vỡ tràn và hồng đồng xoa cánh. Con lắng nghe tiếng Chúa nhu thương, Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kia, trọn đời con tựa như nên cháy bao hào.